bàn, thì Quán Thế Âm là hơn cả. Giảng giải: thật như lời Đức Thế Tôn hỏi con về các phương tiện. Kính bạch Đức Phật, con nói lời chân thật, con nói những điều vốn đúng thật như vậy. Phương pháp để cứu giúp trong đời mạt pháp cho những người cầu pháp xuất thế gian thành tựu được tâm niết bàn. Trong 18 giới và 7 đại, pháp môn nào là viên thông nhất? Vị nào thích hợp nhất đối với căn cơ chúng sinh trong thời mạt pháp? Những người muốn ra khỏi thế gian và tìm cầu sự siêu việt, làm sao để họ có thể thành tựu tâm nguyện để tu đạo và thực chứng niết bàn? Quán Thế Âm là hơn cả. Phương pháp hay nhất là quán sát âm thanh ở thế gian. Quán Thế Âm Bồ Tát nay đang thị hiện ở cõi Ta Bà, tương ứng nhất với pháp môn này. Pháp môn này là thích hợp nhất, phù hợp nhất với căn cơ mọi người. Kinh văn: tự dư chư phương tiện, giai thị Phật oai thần, tức sự xả trần lao, phi thị trường tu học, thiển thâm đồng thuyết pháp. Việc dịch: còn tất cả các phương tiện khác đều nhờ uy lực của Đức Phật, ngay nơi cảnh giới hiện tượng sự mà xả bỏ trần lao, chẳng phải là phương tiện tu học thông thường, đồng giảng nói cho người tăng cánh cạn và sâu. Giảng giải: còn tất cả các phương tiện khác đều là nhờ uy lực của Đức Phật. Trong việc tu tập các pháp môn phương tiện, nào khác ngoài nhĩ căn viên thông? Chúng ta đều phải nương nhờ vào sự gia hộ của Đức Phật mới được thành tựu. Không có sự hộ trì của chư Phật, chúng ta không thể nào thành tựu điều gì cả. Ngay nơi cảnh giới hiện tượng, sự mà xả bỏ trần lao, chẳng phải là phương tiện tu học thông thường, đồng giảng nói cho người căn tánh cạn và sâu. Dù có người đã dùng những phương tiện này để xả bỏ trần lao phiền não và vọng tưởng, nhưng đó không phải lãnh lễ Như Lai Tạng và những bậc vô lậu không thể nghĩ bàn. Nguyện xin gia hộ cho đời vị lai không lầm lẫn trong pháp môn này. Đây là phương tiện để thành tựu, nên đem dạy cho A Nan cùng chúng sinh trầm luân trong đời mạt pháp. Chỉ dùng nhĩ căn tu tập đạt viên thông nhanh hơn các pháp khác. Chân thật tâm đúng là như vậy. Giảng giải: sau khi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi trình bày xong bài kệ này, ngài cung kính đảnh lễ Tam Bảo. Đảnh lễ Như Lai Tạng. Như Lai là chư Phật, Tạng là Tam Tạng, tức là pháp, và những bậc vô lậu không thể nghĩ bàn. Và những bậc vô lậu là tăng già, các vị Bồ Tát và A-la-hán vô lậu đều đã chứng được những cảnh giới bất khả tư nghì. Thần thông và diệu dụng của các ngài khó có thể nghĩ bàn. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đảnh lễ các bậc thánh hiền trong tăng già. Nguyện xin gia hộ cho đời vị lai không lầm lẫn trong pháp môn này. Con nguyện xin các ngài gia hộ cho mọi chúng sinh trong đời tương lai, để họ không có chút nghi ngờ nào về phiên âm môn phản văn văn tự tánh. Đây là phương tiện để thành tựu, nên đem dạy cho A Nan. Phương pháp này vừa dễ tu tập vừa dễ thành tựu. Đây là pháp môn hay nhất cho A Nan tu tập, không còn pháp môn nào hay hơn. Cùng chúng sinh trầm luân trong đời mạt pháp, chỉ dùng nhĩ căn tu tập, pháp môn này không chỉ đắc đại khai thị Quán Phật Bồ Đề cập đại niết bàn, du như hữu nhân, nhân sự diễn du dị đắc quy hoàng, minh liễu kỳ gia sở quy đạo lộ. Việc dịch: lúc ấy A Nan và cả đại chúng thân tâm rỗng rang, nhận được sự khai thị sâu màu, thấy Bồ Đề và đại niết bàn của chư Phật giống như người nhân có việc phải đi xa chưa trở về được, nay đã biết rõ con đường về nhà. Giảng giải: lúc ấy A Nan và cả đại chúng thân tâm rỗng rang, họ đã đạt được sự hiểu biết thấu đáo, nhận được sự khai thị sâu màu, thấy Bồ Đề và đại niết bàn của chư Phật. Họ đã hoàn toàn nhận ra giáo lý sâu xa màu nhiệm của Đức Phật và Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Họ xem giáo lý về Bồ Đề niết bàn như người nhân có việc phải đi xa chưa trở về được, nay đã biết rõ con đường về nhà. Những người này đã đi xa làm ăn và chưa được về nhà, nhưng họ đã đi đủ xa để còn nhớ con đường quay về nhà. Ý nghĩa là dù A Nan và các thành viên trong hội chúng chưa chứng được sơ quả vị thứ nhất, thứ hai, thứ ba của A La Hán, nhưng bây giờ ít nhất là họ đã nhận ra được đạo lý. Kinh văn: Phổ hội đại chúng Thiên Long Bát Bộ Hữu Học Nhị Thừa. Cập chư nhất thiết Tân Phát Tâm Bồ Tát, kỳ số phàm hữu thập hằng hà sa giai đắc bổn tâm, diễn trần ly cấu hoạch pháp nhãn tịnh. Việc dịch: Toàn thể pháp hội, chúng Thiên Long Bát Bộ, hàng nhị thừa hữu học, cùng hết thảy hàng Bồ Tát sơ phát tâm, số lượng có đến 10 số các sông hằng, đều nhận ra bản tâm lìa xa trần tướng, được pháp nhãn thanh tịnh. Giảng giải: Toàn thể pháp hội, chúng Thiên Long Bát Bộ, quỷ thần Bát Bộ gồm Càn Thác Bà, Atula, Ca Lầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân, Phi Nhân, Rồng, A La Hán, trong khi A Nan mới chỉ chứng được sơ quả. Kinh văn: Vô lượng chúng sanh giai phát vô đẳng đẳng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm. Việc dịch: Vô lượng chúng sanh đều phát tâm vô đẳng đẳng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Giảng giải: Đến lúc này, có vô số vô lượng không thể tính đếm được chúng sinh trong pháp hội phát tâm vô đẳng đẳng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Không có gì có thể so sánh với mức độ phát tâm này. Việc ấy hoàn toàn chân thật. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề có nghĩa là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Anuttara có nghĩa là vô thượng, không có gì sánh bằng. Samyak có nghĩa là chánh, là đẳng. Sambodhi là chánh giác, giác ngộ chân chánh. Tâm nguyện của họ là muốn thành Phật. Kinh văn: A Nan chỉnh y phục, vọng đại chúng trung, hợp chưởng đảnh lễ, tâm tích viên minh, bi hân giao tập, dục ích vị lai chư chúng sanh cố, khể thủ bạch Phật. Đại bi Thế Tôn, ngã kim dĩ ngộ thành Phật pháp môn, thị trung tu hành đắc vô nghi hoặc. Thường văn Như Lai thuyết như thị ngôn, tự vị đắc độ, tiên độ nhân giả, Bồ Tát phát tâm, tự giác dĩ viên, năng giác tha giả. Như Lai ở sự phát tâm của hàng Bồ Tát, tự mình đã giác ngộ viên mãn, có thể giác ngộ cho người khác, đó là sự ứng thế của các đức Như Lai. Con tuy chưa được độ, nhưng nguyện độ cho tất cả chúng sinh trong đời mạt pháp. Giảng giải: Sau khi A Nan nghe xong bài kệ của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, ngài đứng dậy chỉnh trang pháp phục. A Nan sửa lại cổ áo và kéo y ca sa lại cho ngay ngắn. A Nan không bao giờ có một chút bất cẩn sơ ý, không bao giờ để cho y phục lượm thuộm, hướng chào đại chúng chắp tay đảnh lễ, tâm tính hoàn toàn sáng suốt. A Nan không còn mê mờ như trước nữa, ngài có tâm trạng vừa mừng vừa tủi, vì muốn lợi ích cho các chúng sinh đời vị lai nên cúi đầu bạch Phật. A Nan không biết nên cười hay khóc. Quý vị có nhớ rằng A Nan rất dễ khóc không? A Nan đã khóc vài lần từ khi bắt đầu pháp hội giảng kinh, và bây giờ lại muốn khóc nữa. Nhưng A Nan cũng muốn cười. Nỗi lo của A Nan là gì? Là vì có câu cực lạc sinh bi, tột cùng niềm vui là nỗi buồn. A Nan rất vui mừng, nghĩ rằng nay mình đã có được Phật pháp, mình đã thâm nhập được giáo pháp chân thực. A Nan chưa bao giờ thấy vui như vậy. Nhưng hiểu cho riêng mình chưa đủ, A Nan muốn làm lợi ích cho các chúng sinh trong đời tương lai. Thế nên A Nan đảnh lễ Đức Phật và thưa rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn Đại Bi, con nay đã ngộ được pháp môn thành Phật, theo trong đó tu hành được điều không nghi hoặc. Con sẽ nương vào pháp để tu tập và sẽ không bao giờ còn một chút nghi ngờ gì nữa. Con thường nghe Như Lai dạy rằng A Nan thường hay chứng minh những điều mình nói bằng sự dẫn chứng những lời dạy của chính Đức Phật. Ở đây A Nan nói: Con nghe Đức Phật dạy rằng tự mình chưa được độ mà độ người trước, đó là sự phát tâm của hàng Bồ Tát. Khi mình chưa chứng ngộ mà mình có thể mong giáo hóa cho người khác trước. Các chúng sinh này cách Phật ngày càng xa. Những tà sư thuyết pháp nhiều như các sông Hằng. Nếu muốn họ nhiếp tâm vào Tam Ma Địa, làm sao khiến họ dựng lập đạo tràng để khỏi rơi vào ma sự, không lui sụt tâm Bồ Đề? Giảng giải. Bạch Thế Tôn, các chúng sinh này cách Phật ngày càng xa. Chúng sinh trong đời mạt Pháp dần dần cách Phật và ngay cả Phật Pháp ngày càng xa. Những tà sư thuyết pháp nhiều như các sông Hằng. Đó là tình trạng như bây giờ. Các tà sư tuyên bố rằng họ đã hiểu biết những điều mà thật sự họ không hiểu, chưa được giác ngộ. Họ nói rằng mình đã giác ngộ. Chưa chứng được thánh quả, họ nói đã chứng. Tôi hỏi họ, ông đã chứng được quả vị thứ nhất, quả vị thứ hai, quả vị thứ ba, quả vị thứ tư của hàng A-la-hán chưa? Ông chứng được quả vị nào? Ông đã chứng ngộ chưa? Ông giác ngộ được điều gì? Họ lặng thinh. Tôi hỏi tiếp, ông là Phật, thế mà ông không nói được mình đã chứng được quả vị nào, làm sao ông nhảy vào quả vị Phật được? Rồi họ vẫn cố chấp, nói rằng không chỉ họ là Phật, mà mọi người đều là Phật. Đó là luận điệu của họ. Đây là lời đại vọng ngữ. Khi quý vị chưa đạt đến cảnh giới đó, quý vị không thể nói năng tùy hứng. Không có gì tệ hại hơn một tà sư. Hãy cẩn thận, đừng trở thành người như vậy. Dù quý vị có biết Phật Pháp hay không, đừng như có người trong bọn họ bảo là tốt, đó là pháp môn hay nhất. Họ khen ngợi điều ấy khiến cho mọi người mê lầm và không thể nào phân biệt được giáo pháp chân thật. Điều sai trái họ nói là phải, điều phải họ nói là sai trái. Họ đã có tà tri và tà kiến, cái nhìn của họ là không đúng đắn. A Nan nói, vào thời mạt Pháp, loại tà sư này rất nhiều. Nếu muốn họ nhiếp tâm vào Tam Ma Địa, dù thời đó sẽ có nhiều tà sư như các sông Hằng, con vẫn nguyện rằng những chúng sinh sẽ phát khởi chánh tri và chánh kiến. Làm sao khiến họ dựng lập đạo tràng để khỏi rơi vào ma sự, không lui sụt tâm Bồ Đề? Chẳng hạn, có vài tà sư và ngoại đạo chỉ biết lừa gạt mọi người với học thuyết của họ. Họ nói nhiều về việc quan hệ giữa nam nữ, cho rằng càng nhiều chăm dục càng mau thành Phật. Điều này hoàn toàn sai lầm, hoàn toàn tà vậy. Quý vị phải lưu ý điều này, đừng để cho những người này lừa gạt. Trong chánh pháp, mọi sự đề cập đến dâm dục như là sự tán thành đều là sai trái. Những phương pháp dạy người như vậy đều là sự khai thác của ma. A Nan ước nguyện làm sao giúp cho những người trong đời mạt Pháp an trú trong sự phát tâm Bồ Đề. Một số người học Phật Pháp trong một thời gian rồi thối tâm Bồ Đề. Tôi không học Phật Pháp nữa, khó quá. Tôi phải từ bỏ mọi lỗi lầm của mình, nhưng tôi không bỏ được thì sao? Tốt hơn là tôi chẳng cần học. Họ bỏ mất sự hăng hái, họ chấp nhận rút lui, họ bị hàng phục bởi yêu ma. A Nan muốn biết cách làm sao để giữ cho điều này không xảy ra. Kinh văn. Nhĩ thời Thế Tôn ư đại chúng trung, xưng tán A Nan, thiện tai, như nhữ sở vấn, an lập đạo tràng cứu hộ chúng sanh mạt kiếp trầm nịch. Nhữ kim đế thính, đương vị nhữ thuyết, A Nan đại chúng duy nhiên phụng giáo. Việc dịch. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ở trong đại chúng khen ngợi A Nan, hay thay. Đức Phật hài lòng, A Nan, ông sức tốt. Ngài khen ngợi A Nan hai lần. Như điều ông hỏi về dựng lập đạo tràng để cứu giúp chúng sinh chìm đắm trong đời mạt Pháp. Ông muốn cứu giúp chúng sinh trong đời mạt Pháp đang bị chìm dần trong nước và lửa. Nay, ông hãy lắng nghe cho kỹ, Như Lai sẽ nói cho ông biết. A Nan và đại chúng kính dâng lời dạy của Phật.
Khi họ nghe Đức Phật đồng ý sẽ giảng Pháp, niềm vui của họ càng lớn hơn. Có lẽ Đức Phật nói rằng, các ông muốn nghe điều này chăng? Mọi người đều trả lời không do dự, chúng con muốn nghe, chúng con muốn nghe. Khi các tà sư giảng dạy giáo thuyết của họ, đề tài duy nhất là tham dục. Những điều họ trình bày là trái đạo lý. Điều này quý vị nên phân biệt một cách rõ ràng. Đôi khi các vị Bồ Tát cũng dùng lòng từ, ái ngữ và tâm bảo hộ để dạy chúng sinh vì họ biết rằng chúng sinh đang chìm đắm trong ái dục. Mọi chúng sinh đều có vọng tưởng về ái dục. Thế nên, các vị Bồ Tát không mong họ cắt đứt ngay tâm tham luyến ái dục tức thì, mà các ngài dùng mọi phương tiện để đưa chúng sinh vượt qua và từ bỏ ái dục. Rồi mỗi chúng sinh tự đặt một điểm dừng cho chính họ. Đây là trường hợp của các vị Bồ Tát, hoàn toàn khác với cách làm của tài sư ngoại đạo. Có lần, Bồ Tát Quán Thế Âm hóa thân thành người bán cá. Ngài là người phụ nữ rất đẹp. Các ông hãy về nhà học, hạn cho các ông 3 ngày.
3 ngày sau, có đến 40-50 người thuộc lòng kinh này. Người phụ nữ bán cá nói: "Vẫn còn quá nhiều người, dù các ông đã đủ điều kiện, nhưng tôi không thể nào lấy cả 50 người làm chồng. Bây giờ các ông hãy trở về nhà và học thuộc lòng kinh Kim Cang. Tôi sẽ kết hôn với người nào đầu tiên học thuộc lòng kinh này trong vòng 5 ngày." Thế là 50 người đổ đầu này trở về nhà và bắt đầu học kinh Kim Cang. 5 ngày sau có được 20 người thuộc lòng kinh. Người phụ nữ bán cá nói: "Vẫn còn quá nhiều người, tôi không thể kết hôn với tất cả được. Tôi có một điều kiện khác. Ai có thể thuộc lòng kinh Pháp Hoa trong vòng 7 ngày thì sẽ xứng đáng làm chồng tôi." 20 người đàn ông trở về bắt đầu học kinh Pháp Hoa. 7 ngày sau còn một người đàn ông thuộc được kinh này. Anh ta có tên là Mã, xuất thân từ một gia đình giàu sang. Thế là một đám cưới linh đình diễn ra và mọi người trong làng được mời đến dự. Đêm đó, sau khi tiệc xong, họ ra về, nhưng ai biết được rằng cô dâu lên cơn đau tim và qua đời một cách đột ngột. Và chú rể đã uổng phí bao công sức. Chú đã học thuộc Phẩm Phổ Môn, Kinh Kim Cang, Kinh Pháp Hoa mà chú vẫn chưa cưới được vợ. Ngay sau đó, đám tang được cử hành. Một vị tăng xuất hiện trong đám tang với y ca sa màu tím. Vị tăng hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra?" "Con dâu mới của tôi vừa qua đời đột ngột, chúng tôi làm lễ tang." Vị tăng đáp: "Trong quan tài chẳng có gì cả. Các ông làm đám cho ai? Hãy mở nắp quan tài ra mà xem." Thật vậy, trong quan tài trống trơn, họ đều kinh ngạc. "Cô ta đi đâu? Hãy đuổi theo, bắt cô ta lại." Vị tăng bảo họ: "Cô ta là Bồ Tát Quán Thế Âm. Các người trong làng này không tin Phật, nên Bồ Tát đã hiện thành cô gái xinh đẹp để giáo hóa các ông. Vốn là những người vốn quá ham sắc để hiểu được Phật Pháp, rồi hộ trì giáo Pháp. Đức Phật bảo A Nan: Ông thường nghe trong giới luật của Như Lai giảng bày 3 nghĩa quyết định của việc tu hành. Tỳ nại gia là những giới luật dành cho cả Đại Thừa và Tiểu Thừa, trong đó nói về những giới điều. 3 phương diện chắc thực này là điều không thay đổi, đó là thu nhiếp tâm ý gọi là giới, nhân giới phát định lực, nhân định có trí huệ, đó gọi là 3 môn học vô lậu. Đó là giới, định, huệ. Quý vị thu nhiếp tâm ý như thỏi 500 thu hút mọi sắc dụng. Điều này đặc biệt nói đến tâm phan duyên của chúng ta, luôn luôn tìm kiếm sự thuận lợi. Khi bị tâm phan duyên điều khiển, mình luôn luôn để ý đến người khác. Mình luôn luôn suy nghĩ tìm mọi cách để gần gũi người giàu có hoặc người quyền quý. Tâm niệm như vậy cứ tiếp diễn ngày này sang ngày khác, đó gọi là tâm phan duyên. Có nghĩa là mình chưa thu nhiếp được tâm ý. Hãy gom nhiếp tâm lại, đừng để chúng tìm kiếm cách thỏa mãn những thuận lợi, đừng để chúng tùy tiện chạy trong. Nhưng tâm ta là cái mà ta chạy đuổi theo, dù mình chẳng muốn như vậy. Chúng ta có thể cấm chúng không được có vọng tưởng, nhưng phút sau vọng tưởng khác lại nổi lên. Vọng tưởng này dừng thì vọng tưởng khác sinh khởi. Niệm đầu vừa biến mất, niệm sau liền tái diễn. Và trước khi niệm đầu hoàn toàn mất hẳn thì niệm sau đã sinh khởi. Tâm bám víu vào thứ khác không bao giờ dừng. Điều tới giống như làm cho ly nước đục lắng trong, cho đến khi bùn nhơ lắng động xuống và nước trở nên trong sạch. Định có nghĩa là chỉ, tức không dao động, và nhân định có trí huệ. Như bài kệ của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đã nói: "Định cực viên minh." Khi quý vị giác ngộ, trong định trí huệ chân chính sẽ phát sinh, đó gọi là 3 môn học vô lậu. Nhân giữ giới, từ giới sẽ có định, nhờ có định mà trí huệ phát sinh.